Cha anh cầm chùm chìa khóa, nhắc nhà vẫn trống và tiền thưởng đã mất. Hoài Túc đáp anh không chấp mọi việc sẽ dễ, chỉ chắc tên ai thì người đó nhận. Anh gạch tên tôi khỏi bản lịch cuối cùng, để nếu tôi có giúp, cái tên ấy phải do tôi tự viết. Vệ Như Tịnh cất chìa khóa vào túi thuốc, không ai vui, và anh rời căn nhà miễn phí với hai bàn tay không. Sáng ngày bàn giao, tôi trở lại Bạch Thạch lúc 9 giờ 40. Căn hộ trống vang tiếng chân. Bốn thùng carton xếp giữa phòng khách, chữ tên phòng bị gạch và sửa đến nhòe. Máy giặt đứng một mình cạnh bếp, dây cấp nước đã tháo. Tôi đặt lịch trả nợ lên thùng đồ chưa biết đời đồ. 10 giờ kém 5, Hoài Túc bước vào. Anh mang túi đồng phục và hộp dụng cụ. Chùm chìa khóa trên tay chỉ còn chìa căn Bạch Thạch và chìa xe. Chúng tôi nhìn nhau như hai người đến một điểm gặp mà không biết đối phương còn mang gì. Em chấm dứt bảo lãnh, tôi nói. Quầy đóng. Chí Duy bán thiết bị và đi làm thuê. Em nhận lịch trả 12 tháng. Em không lấy tiền cha. Tôi đưa giấy. Anh đọc con số, ngày trả, chữ ký. Không hỏi tại sao tôi không nhận tiền. Anh đặt lại. Anh trả nhà. Anh nói. Tên em không còn trên lịch. Anh nhận 3 buổi của cha, 2 buổi xe chi phí với ông. Mẹ trả 1 buổi tháng đầu. Anh mở tay cho tôi thấy không có chùm chìa khóa thẻ trắng. Trong 18 ngày, tôi đã mong một lời xin lỗi đủ tốt, một cái ôm đúng lúc, một người nói rằng thiệt hại không quan trọng. Đến lúc ấy, thứ làm tôi thở được lại là hai món không còn, hợp đồng bảo lãnh đang hoạt động và chìa khóa căn nhà miễn phí. Anh mất thưởng, tôi nói, em không đủ cọc, anh cũng không. Căn áp mái chắp mất rồi. Chưa cha, anh lấy điện thoại gọi môi giới. Đôi kia chưa chuyển cọc vì muốn lắp điều hòa nhưng chủ không đồng ý. Chúng tôi còn đến 11 giờ 30. Tổng tiền thật của anh đây. Hoài Túc mở ứng dụng ngân hàng, đưa tôi xem, rồi đọc từng khoản đã trừ. Không còn thưởng, không có tiền nhà anh. Tôi cũng mở tài khoản. Đây là của em. Trừ kỳ nợ đầu tiên, không có tiền cha. Cộng lại vẫn thiếu phí kéo máy và tiền ăn hơn một tuần.